Bố y quan đạo, chương 603, chỉnh đốn, gocchuyenaudio.com, Trương Thanh Vân tổ chức hội nghị phòng tuyên truyền, các lãnh đạo phòng tuyên truyền đều phải tham gia. Đây là hội nghị đầu tiên ở phòng tuyên truyền cho lãnh đạo thị ủy chủ trì sau khi Hồng Sơn Trà gặp phải chuyện không may, bầu không khí khá nghiêm túc và nặng nề. Hồng Sơn Trà kinh doanh nhiều năm trong phòng tuyên truyền thị ủy, nơi đây có thể nói là được nàng cắm rễ rất sâu, bây giờ lại bị nghi ngờ mua quan bán chức, đây chẳng phải là không quan tâm đến công tác mà bổ nhiệm bậy bạ sao. Nhưng chắc chắn số cán bộ trong phòng tuyên truyền cũng bị liên quan. Vì vậy mà những năm gần đây công tác của phòng tuyên truyền là rất kém, bây giờ dưới ánh mắt chăm chú của mọi người thì bên trong phòng tuyên truyền mới lộ ra chút khác thường, như vậy cũng chính thức đưa phòng tuyên truyền lên đầu sóng ngọn gió ở Cảng Thành. Bí thư Trương đến, mời mọi người đứng dậy. Phó phòng Triệu phòng tuyên truyền cất cao giọng nói. Vài chục người trong phòng họp của phòng tuyên truyền đứng thẳng lên. Trương Thanh Vân vung tay nói. Ngồi, mời mọi người ngồi. Trương Thanh Vân đã làm lãnh đạo khá lâu nhưng trước nay chưa từng nhận được những lễ ngộ thế này. Trương Thanh Vân thầm nghĩ nếu như đem tất cả những chi tiết trong phòng tuyên truyền kéo ra ngoài thì sợ rằng truyền thông sẽ có một cơ hội châm chích Hồng Sơn Trà. Sau khi Trương Thanh Vân ngồi xuống thì đảo mắt qua tất cả gương mặt mọi người, đám cán bộ bên dưới cũng đang xem xét Trương Thanh Vân. Sau khi Hồng Sơn Trà bị điều tra kỷ luật thì dựa theo quy củ tất cả công tác đều do Phó phòng Triệu Khinh Dương đảm nhiệm, nhưng trước nay dưới thời của Hồng Sơn Trà thì tất cả các phó phòng ở phòng tuyên truyền không có uy tín quá lớn, nói ra cũng không thể phục chúng, vì thế mà Triệu Khinh Dương cũng không thể nắm được đại cục. Hơn nữa Hồng Sơn Trà không sạch sẽ thì rõ ràng chiến tuyến phòng tuyên truyền cũng chẳng khá hơn, vấn đề nghi kỵ lẫn nhau là khó tránh. Dưới tình huống này thì muốn bảo trì sức chiến đấu và công tác như trước mà không có lãnh đạo năng lực tài giỏi thì hoàn toàn không thể. Nguồn chuôn phao, VN đối với Trương Thanh Vân thì hắn đã cảm thấy cục sản trong phòng tuyên truyền, vài tháng trước khi hắn vừa đến Cảng Thành đã bị phòng tuyên truyền ra tay. Bình thường một trưởng phòng Hồng Sơn Trà cực kỳ uy phong và mạnh mẽ ở phòng tuyên truyền lại bị một cán bộ hàng không mắng chửi trong hội nghị thường ủy mà không dám hé răng, chỉ một sự việc này thôi cũng đủ làm danh tiếng của Trương Thanh Vân bùng ra khắp chốn. Mà bây giờ mọi người đối với Trương Thanh Vân cũng cực kỳ sợ hãi và kiêng kỵ. Khi phòng tuyên truyền suy tàn thì người ta mới biết được Hồng Sơn Trà bá đạo và hung hãn thế nào, nhưng trước đó một nhân vật dám khiêu chiến với Hồng Sơn Trà thì rõ ràng cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Vì vậy nếu nói theo tình thế thì bây giờ Trương Thanh Vân đến nắm bắt phòng tuyên truyền rõ ràng là đúng người đúng việc. Các vị, hôm nay tôi đến chủ trì hội nghị chiến tuyến tuyên truyền, tôi không chuẩn bị sẵn bài phát biểu nào, cũng không muốn nói những li âu dư thừa. Chỉ có một câu, bây giờ phòng tuyên truyền phải theo sát đảng ủy, chăm chú thực hiện những công tác tuyến trên đưa xuống. Mọi người có nghe rõ không? Trương Thanh Vân nói, khi nói đến câu sau thì hắn vội vàng lên giọng. Khoảnh khắc sau phòng họp vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, ba phó phòng đều đứng lên vỗ tay, ba người đều có căn cơ, đều hy vọng có thể biểu hiện để thu hút ánh. gocchuyenaudio.com, mắt lãnh đạo, Trương Thanh Vân cũng không phải lần đầu tiên trải qua tình cảnh này, vì vậy hắn cũng không quan tâm mà chỉ chú ý đến những công tác an toàn. Hắn đi xuống tuyến dưới đều nói những lời khuyến khích tất nhiên hay được hoan nghênh. Vài ngày nay Trương Thanh Vân liên tục thị sát, hắn đi đến các quận, sau đó lại thị sát các ban ngành tương quan của mình. Hai ngày trước hội nghị thường ủy mở họp, Sa Vĩ nhắc đến vấn đề của Hồng Sơn Trà, nói rất chi tiết hơn nữa còn hô hào khẩu hiệu tẩy rửa chính đàn Cảng Thành của nhân dân. Lời đề nghị này của hắn được đám người Hàn khắc cùng giúp đỡ, nhưng quan trọng là người ta khó thể phản đối, vì vậy hắn có thể duỗi tay ở đảng ủy cũng ép vị trí của Nhuận Nguyên xuống thấp. Mà trong hội nghị thường ủy lần này Trương Thanh Vân cũng bắt đầu nói về chiến thắng của Cảng Thành trong cạnh tranh với Lăng Thủy về tư cách tổ chức giải Tennis Master, cũng coi đây là cơ hội để phòng tuyên truyền lấy lại sức sống. Hơn nữa Trương Thanh Vân còn thông qua quy hoạch đường xá ở thành phố, đảm bảo tất cả phương diện nhà cửa phải được quy hoạch rõ ràng, cộng thêm vài sự kiện quan trọng. Bình thường những đề nghị này đưa lên đều phải bỏ ra vài phần sức lực mới được thông qua, tất nhiên bây giờ uy vọng của Nhuận Nguyên đã xuống thấp, chỉ cần không phải là vấn đề đặc biệt thì hoàn toàn có thể thông qua, hơn nữa lão cũng không còn suy xét vấn đề theo phương pháp đặt mình vào trung tâm. Sa Vĩ đột nhiên ra tay cũng không làm cho người ta phải ngạc nhiên, hội nghị thường ủy trước nay vẫn luôn là hai phe, cũng khó bên nào chịu nhường. Nhưng hôm nay vẻ mặt Nhuận Nguyên trong hội nghị là cực kỳ bình tĩnh, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc lão luôn tỏ vẻ cổ vũ Sa Vĩ hoàn thành tốt công tác. Mục đích quan trọng nhất của Trương Thanh Vân trong quá trình nắm chắc phòng tuyên truyền chính là tuyên bố Cảng Thành thắng trong cạnh tranh vừa rồi, căn cứ vào kinh nghiệm năm xưa thì vào những lúc thế này phòng tuyên truyền thường phát huy tác dụng, vì vậy mà lần này Trương Thanh Vân đưa đến cho bọn họ một nhiệm vụ lớn. Nhiệm vụ đầu tiên tất nhiên là đưa tin Cảng Thành thắng trong cạnh tranh với Lăng Thủy, Trương Thanh Vân yêu đài truyền hình phải bố trí các chuyên mục về đề tài này. Sau đó hắn công khai quy hoạch chỉnh thể của toàn bộ thành phố, cũng công khai những phương hướng của phòng xây dựng. Ngoài ra phòng tuyên truyền cũng bắt đầu tung tin về hội nghị thu thập ý kiến trong hạng mục công viên Bắc Cực, bảo đảm tất cả các phương diện công tác đều phải thỏa đáng, lập tức được khởi động. Trước kia Trương Thanh Vân không suy xét đến vấn đề tuyên truyền, bây giờ trên tay hắn có một công cục đắc lực như tuyên truyền, tất nhiên phải làm sao cho thật sự hoành tráng. Hắn cố gắng đưa ra tất cả những cải cách của đảng ủy chính quyền, để dân chúng có thể tự trải nghiệm được những thay đổi này. Trương Thanh Vân cũng không muốn nói nhiều lời, cũng không thích nghe những lời giải sầu sáo rỗng, bắt buộc tất cả đơn vị phải đi vào trạng thái công tác. Lần này đám cán bộ ở phòng tuyên truyền cảm thấy căng cứng tay chân, bọn họ nghĩ rằng hội nghị ở phòng tuyên truyền có thể là đảng ủy cho vài liều thuốc an thần hoặc sẽ tiếp tục điều tra những căn nguyên mầm bệnh bên trong. Nhưng không ai ngờ Trương Thanh Vân lại đưa công tác đến, có rất nhiều người thậm chí còn quên mang vở để ghi chép. Đám phó phòng tuyên truyền thì liên tục lau mồ hôi hột nếu những. Góc chuyện audio.com, vấn đề trong phòng tuyên truyền được đưa ra thì sẽ có người được đề bạt, sẽ có người bị ném xuống. Nhưng bây giờ Trương Thanh Vân chẳng quan tâm, hắn chỉ ép buộc phải công tác, phải hoàn thành nhiệm vụ. Trương Thanh Vân cũng không quản quá nhiều chuyện, sau khi bố trí xong công tác thì nói. Tất cả mọi người nhớ kỹ cho tôi, điều tôi mong muốn là cán bộ nào cũng phải chuyên chú hết tất cả tinh thần sức lực vào công tác. Tôi biết phòng tuyên truyền vừa rung chuyển, nhưng đây cũng chẳng đáng là gì. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì rõ ràng trong lòng có quỷ, đảng ủy sẽ ra tay dẹp loạn. Cho nên vào đúng thời điểm quan trọng tôi mong sao mọi người nghiêm túc cần phải biết rõ mục đích và công tác của mình, mà thông minh nhất chính là nghĩ ra biện pháp kéo vấn đề lúc này sang sự việc khác. Trương Thanh Vân nói ra rất trắng trợn, vừa uy hiếp vừa khuyến khích xem như trấn áp tình cảnh. Hắn nói xong thì tất cả cán bộ trong phòng họp đều không dám vỗ ngực chắc chắn, tuy vậy nhưng trong lòng thầm nghĩ nhất định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ bí thư Trương đã giao, nếu không thì hậu quả rất nghiêm trọng. Sau khi tan họp thì Trương Thanh Vân để lại một người phụ trách chủ yếu, giới thiệu Chu Hà Dương tất cả mọi người, cho thư ký Hà Dương làm người liên lạc, nếu có bất kỳ tin tức gì đều có thể báo cáo với Chu Hà Dương vào lúc sáng sớm. Đến lúc này thì xem như vấn đề liên quan đến phòng tuyên truyền đã giải quyết xong xuôi. Người đang ở trong nguy cơ thì luôn bộc lộ những luồng năng lượng rất mạnh, Trương Thanh Vân giao nhiệm vụ cho phòng tuyên truyền chính là muốn tận dụng những lực lượng như vậy. Vài ngày sau tất cả truyền thông ở Cảng Thành đều trắng trợn tuyên bố đã chiến thắng Lăng Thủy trong cuộc tranh giành tư cách tổ chức giải Tennis Master, hơn nữa còn có chuyên mục riêng và chuyên gia được mời phỏng vấn. Đám người này phân tích sự khác nhau về kinh tế, chính trị, địa lý, nhân dân, quan chức. V.V. của hai thành phố cuối cùng trắng trợn kết luận Cảng Thành vượt qua Lăng Thủy trên mọi mặt. Ngoài truyền hình thì tin tức trên Chuân Phao. VN cũng nói rõ những quy hoạch thành phố và xây dựng cực kỳ chi tiết tất cả đều được cải cách và đưa ra cho nhân dân xem xét. Tin tức vừa được đưa ra thì chẳng khác nào đảng ủy chính quyền cho dân chúng một mục tiêu để đánh giá xem xét, vì quy hoạch đã được mời rất nhiều chuyên gia trong và ngoài thành phố đến tham khảo, vì vậy nhân dân rất hứng thú. Chỉ trong vòng một tuần từ khi tin tức được đưa ra, bầu không khí trong xã hội về quy hoạch đã nóng hẳn lên. Cách chương.